Phần 2. Hai con đường. Câu 101. Và bây giờ, bạch sư phụ từ bi, xin Ngài chỉ đường cho kẻ khác. Ngài hãy xem, tất cả những kẻ đến gõ cửa để thâu nhận đang ở trong cảnh dốt nát, tối tăm, chờ mong cửa diệu pháp mở rộng. Tiếng của các thí sinh. Câu 102. Hỡi Đức Thầy từ ái, Ngài không tiết lộ tâm pháp sao? Ngài từ chối dìu dắt những người phụng sự Ngài vào con đường giải thoát sao? Chú giải: hai học phái trong Phật pháp, bí truyền và công truyền, được gọi là tâm pháp và nhãn pháp. Đức Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa gọi chúng là Sung Mèn, bí truyền và Kiêu Mèn, công truyền. Từ đó những danh từ này truyền sang Tây Tạng được gọi là tâm pháp, vì giáo pháp đó xuất phát từ tâm Đức Phật, còn nhãn pháp là sản phẩm của trí não Ngài. Tâm pháp cũng còn được gọi là dấu ấn chân lý hay chân ấn, một biểu tượng mà người ta thấy để trên đầu của hầu hết những kinh sách bí truyền. Đức Thầy nói. Câu 103. Con đường có hai, sự chí thiện có ba, xấu đức hạnh, biến đổi thân hình thành cây trí tuệ. Chú giải: cây trí tuệ là danh từ mà các môn đồ của Bồ Đề Đạt Ma, tôn giáo căn cứ nơi trí huệ minh triết, gọi những kẻ đã đạt đến những trạng thái cao thâm của tri thức thần bí, chân tiên, Đức Long Thọ, Nagarjuna, sáng lập trường phái giáo Trung Quán Luận, Mahayamika, được gọi là cây rồng. Rồng là biểu tượng của minh triết và trí huệ. Cái cây được tôn vinh vì chính dưới cội Bồ Đề minh triết mà Đức Phật sinh ra đời, giác ngộ, thuyết pháp lần đầu tiên và tịch diệt. Câu 104. Ai sẽ bước đến gần? Câu 105. Ai sẽ vào trước? Câu 106. Ai là người thứ nhất nghe giáo lý của hai con đường trong một? Chân lý tiết lộ tâm pháp, pháp môn bảo đừng học. Pháp môn đó dạy minh triết và tiết lộ một câu chuyện đau thương. Chú giải: tâm pháp là giáo lý bí truyền. Câu 107. Hỡi ôi, hỡi ôi, tất cả mọi người đều có Alaya, Alaya, thức hay tàn thức nơi mình, đều là một với đại hồn và sở hữu nó, mà không mấy ai biết sử dụng Alaya. Câu 108. Hãy xem, cũng như mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước yên lặng, Alaya phản chiếu trong vật nhỏ cũng như vật lớn. Nó soi bóng trong các hạt nguyên tử nhỏ bé nhất, nhưng không thể đạt đến tâm của tất cả. Hỡi ôi, có quá ít người lợi dụng được tặng vật vô giá là sự học hỏi chân lý, sự nhận thức đúng đắn về các sự vật hiện hữu, sự tri thức, cái không hiện hữu. Đệ tử hỏi. Câu 109. Bạch Thầy, con phải làm thế nào để đạt được minh triết? Câu 110. Thưa đấng sáng suốt, con phải làm thế nào để được toàn thiện? Câu 111. Hãy tìm kiếm con đường, hỡi đệ tử. Con phải có tấm lòng trong sạch trước khi bắt đầu cuộc hành trình của con. Trước khi cất bước ra đi, con phải tập phân biệt cái chân và cái giả, cái vô thường và cái trường cũ. Trên hết mọi sự, con phải tập phân biệt giữa sự học của đầu óc và sự minh triết của linh hồn, nhãn pháp và tâm pháp. Câu 112. Sự vô minh giống như một cái hũ đậy kín, không có không khí. linh hồn như con chim bị nhốt trong hũ. Nó hết hót líu lo, đập lông, vỗ cánh, con chim câm lặng, tê cống và chết mòn. Câu 113. Tuy nhiên, sự không hiểu biết còn hơn sự học của đầu óc mà không có minh triết của linh hồn soi sáng và hướng dẫn. Câu 114. Hạt giống minh triết không thể đâm chồi và phát triển trong chỗ không có khí trời. Muốn sống và gặt hái kinh nghiệm, trí phải hiểu rộng và sâu, và có những điểm kéo nó đến linh hồn kim cương. Không nên tìm những điểm đó trong cõi của ma vương. Hãy bay vút lên khỏi ảo cảnh để tìm sát. Tồn tại đời đời không thay đổi, và con phải đề phòng những gợi ý giả dối tưởng tượng. Chú giải: linh hồn kim cương Varasava là danh hiệu của Đức Phật tối cao, chúa tể của tất cả những sự huyền bí, gọi là Varahara và A Di Đà Phật. Sat, cái một trường tồn và chân lý thực tại tuyệt đối, ngoài ra tất cả đều là ảo ảnh. Câu 115. Vì cái trí giống như tấm gương, trong khi phản chiếu nó bị phủ bụi bặm, cần có ngọn gió minh triết êm dịu của linh hồn mới thổi bay bụi trần ảo mộng của chúng ta. Hỡi đệ tử sơ cơ, con hãy tìm cách hòa hợp trí và tâm hồn con lại. Chú giải: giáo lý của thần tú dạy, cái trí của con người giống như một tấm gương thu hút và phản chiếu mọi nguyên tử bụi bặm. Như tấm gương đó, ta phải trông chừng và phủi bụi mỗi ngày. Thần tú là tổ thứ 6 của Bắc Trung Hoa, giảng dạy giáo lý bí truyền của Bồ Đề Đạt Ma. Câu 116. Hãy xa lánh sự vô minh và cũng phải lánh xa ảo ảnh. Hãy ngoảnh mặt, đừng nhìn những phỉnh lừa của trần thế, đừng tin vào giác quan của con, chúng sai lạc. Nhưng trong xác thân con, cái đền thờ chứa cảm giác, hãy tìm con người trường cũ trong cái vô ngã. Và khi tìm được rồi, con hãy nhìn trở vào trong. Con là Phật. Chú giải: Phật giáo phương Bắc gọi chân ngã đang luân hồi là con người thật. Người nào hợp nhất được với cái ta cao siêu của mình là thành Phật. Phật có nghĩa là giác ngộ. Câu 117. Hãy xa lánh lời ca tụng, hỡi kẻ nhiệt tâm sùng đạo. Lời ca tụng đưa đến ảo tưởng về cái tôi. Xác thân không phải là con đâu. Chân ngã con không có thân, và lời khen chê đều không ảnh hưởng đến nó. Câu 118. Tự mình xưng tụng lấy mình, hỡi đệ tử, không khác nào kẻ ngông cuồng leo lên tháp cao ngồi tự đắc, không còn thấy ai khác ngoài mình. Câu 119. Cái học sai lầm bị nhà hiền triết bác bỏ, và định luật tốt lành tung nó bay theo gió. Bánh xe pháp quay cho tất cả mọi người, kẻ khiêm tốn cũng như kẻ kiêu căng. Nhãn pháp dành cho quần chúng, tâm pháp dành cho người được tuyển chọn. Hạng người thứ nhất lặp lại một cách kiêu hãnh: hãy xem, tôi biết. Hạng người thứ nhì thu nhặt một cách khiêm tốn và nhỏ nhẹ thú nhận: đây là điều tôi đã nghe được. Chú giải: Phật giáo công truyền là của quần chúng. Câu: như thị ngã văn thường để trước kinh sách Phật giáo, có nghĩa là được ghi lại do nghe trực tiếp từ lời nói của Đức Phật và các vị La Hán. Câu 120. Hỡi đệ tử, cái sàng lớn là danh từ để gọi tâm pháp. Câu 121. Bánh xe diệu pháp chuyển động mau lẹ, nó xây cả ngày lẫn đêm, làm tróc lớp vỏ vô giá trị của hạt lúa vàng. Loại bỏ chất vô dụng ra khỏi bột, bàn tay nhân quả đều khiển bánh xe. Sự tuần hoàn đánh dấu nhịp đập của trái tim nhân quả. Câu 122. Chân tri thức là bột, sự học sai lầm là trấu. Nếu con muốn ăn bánh minh triết thì con phải nhồi bột với nước Amrita bất tử trong ngần. Nhưng nếu con nhồi trấu với nước sương mù mộng ảo thì con chỉ có thể làm ra món ăn cho loài chim đen của sự chết, sự sinh, sự hủy hoại và đau khổ. Câu 123. Nếu ai nói với con rằng muốn thành La Hán, con phải chấm dứt tình thương đối với chúng sinh, thì con hãy trả lời là họ nói dối. Câu 124. Nếu ai nói với con rằng muốn được giải thoát, con phải ghét mẹ, không quan tâm đến con cái, không nhìn cha nữa mà chỉ gọi người là gia chủ, vì con phải từ bỏ lòng thương xót đối với người và vật, thì con hãy cho họ biết là họ nói sai. Chú giải: Ratthapala gọi cha như thế trong câu chuyện Ratthapala Sutrasin. Đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, ẩn dụ, đề cập đến câu chuyện này để quở trách những người chỉ hiểu theo nghĩa đen. Câu 125. Đó là học thuyết của bọn Titikas, hạng người ngoại đạo, người Bà La Môn khổ hạnh. Câu 126. Nếu ai dạy con rằng tội lỗi do hành động gây ra và muốn có hạnh phúc phải đừng làm gì hết, con hãy nói cho họ biết là họ lầm, không tiếp tục công việc của loài người. Giải thoát tâm trí khỏi vòng nô lệ bằng cách ngưng làm tội lỗi suông không phải là việc thích đáng cho chân ngã đang luân hồi. Đó là lời của tâm pháp. Câu 127. Nhãn pháp là hiện thân của cái bên ngoài và cái không tồn tại. Câu 128. Tâm pháp là hiện thân của Bồ Đề, chân minh triết thiêng liêng, cái thường trụ và vĩnh cửu. Câu 129. Cái đèn cháy tỏ rạng khi tim và dầu đều sạch sẽ. Muốn cho tim và dầu được sạch thì phải có người săn sóc lau chùi. Ngọn lửa không biết tiến trình của sự lau chùi đó. Các nhánh cây bị gió lay động, nhưng thân cây vẫn đứng yên. Câu 130. Sự hành động và bất động đều ở nơi con. Xác thân con cử động, trí con yên tịnh, linh hồn con trong suốt như nước hồ trên đỉnh núi cao. Câu 131. Con có muốn trở nên một nhà yogi trong vòng thời gian không? Nếu có thì hỡi đệ tử. Câu 132. Con chớ tin là ngồi trong rừng sâu, kiêu hãnh sống riêng biệt với người đời. Con chớ tin là đói ăn rễ cây và thực vật, khát uống nước tuyết. Hỡi người mộ đạo, không nên tin là những điều đó sẽ dắt con đến mục đích giải thoát cuối cùng. Câu 133. Con chớ tưởng rằng tự làm cho mình gãy xương rách thịt là hợp nhất được với chân ngã tịch tịnh của con. Con chớ tưởng rằng khi đã thắng được tội lỗi của xác thân, hỡi nạn nhân của hình bóng mình, thì bổn phận của con đã hoàn thành đối với thiên nhiên và con người. Chú giải: cái ta cao siêu, nguyên lý thứ 7. Các trường huyền bí gọi thể xác của con người là cái bóng. Câu 134. Những bậc hiền nhân khinh miệt những hành động như thế. Vị sư tử Pháp, đấng từ bi vô lượng, Đức Phật, hiểu rõ nguyên nhân của sự đau khổ ở thế gian, liền từ bỏ ngay sự yên nghỉ êm đềm, nhưng ích kỷ nơi chốn rừng hoang tịch mịch, bỏ cảnh Arenia cả trở ra đời làm thầy của nhân loại. Sau khi Như Lai đạt Niết Bàn, Ngài đi thuyết giảng khắp chốn núi non đồng nội, cũng như trong các đô thị cho thiên thần và người. Chú giải: nhà ẩn tu rút lui và sống trong rừng rậm khi đã trở nên vị yogi. Như Lai tiếng Trung Hoa chỉ vị Tathagata, danh hiệu của các đức Phật. Theo truyền thống của Phật giáo phương Bắc và phương Nam đều đồng ý rằng Đức Phật rời bỏ cảnh cô tịch khi Ngài đã giải quyết được vấn đề của sự sống, Ngài giác ngộ và đi dạy dỗ nhân loại. Câu 135: hãy gieo những hành vi tốt và con sẽ gặt hái kết quả của chúng. Bỏ qua một hành động nhân từ tức là làm một hành động tội lỗi nặng nề. Bậc hiền triết nói như thế. Câu 136: con còn lẩn tránh hoạt động nữa chăng? Không phải sự lẩn tránh hoạt động sẽ làm cho linh hồn con được tự do. Muốn đạt đến Niết Bàn, phải đạt sự tự tri. Và sự tự tri vốn là con đẻ của những việc làm tốt lành. Câu 137: hỡi thí sinh, con phải kiên nhẫn như kẻ không sợ sự thất bại, không theo đuổi sự thành công. Linh hồn con phải nhìn chăm chú vào ngôi sao mà con là tia sáng của nó. Ngôi sao chói lọi trong chốn sâu thẳm, tối tăm của bản thể trường tồn, trong cõi vô biên vô tận của cái bất khả tri. Chú giải: theo giáo lý bí truyền thì mỗi chân ngã là một tia sáng của một vị hành tinh thượng đế. Câu 138: con hãy bền chí như một kẻ làm việc để sống đời đời. Những hình bóng của con sống và tàn tạ. Cái sẽ sống mãi ở nơi con, cái biết ở nơi con, chính nó là tri thức, không thuộc về đời sống phù du này. Đó là con người có từ quá khứ, hiện đang tồn tại và sẽ tồn tại mãi mãi. Đối với con người đó, giờ cuối cùng sẽ không khi nào điểm. Chú giải: những phàm nhân hay xác thân được gọi là những cái bóng, mau phai mờ tan biến. Trí, manas, nguyên lý để suy tưởng trong chân ngã con người, để chỉ riêng cho chính tri thức, vì chân ngã con người được gọi là manasa putras, con của trí đại đồng. Câu 139: nếu con muốn đạt được bình an, yên nghỉ êm đềm, thì hỡi đệ tử, con phải gieo hột giống cho phẩm chất trên cánh đồng sẽ gặt mùa tới. Phải chấp nhận những nỗi đau khổ của kiếp luân hồi. Câu 140: hãy lui vào bóng tối để có chỗ cho kẻ khác hưởng ánh sáng mặt trời. Những dòng nước mát tưới trên miếng đất khô khan của đau đớn và thống khổ sẽ trổ hoa trái theo luật thù đáp của nhân quả. Từ lò lửa đầy khói đen của đời người, những ngọn lửa tinh khiết bay lên càng ngày càng cao dưới tầm mắt nhân quả, để cuối cùng dệt nên canh chỉ rực rỡ của ba thứ đạo phục. Câu 141: ba thứ đạo phục đó là Nirmanakaya, Sambhogakaya và Dharmakaya, thứ y phục siêu phàm. Câu 142: quả thật là áo sang nà, có thể mua được ánh sáng vĩnh cửu. Chỉ có áo sang nà đem lại cho con người cảnh niết bàn tịch diệt. Nó chấm dứt sinh tử, nhưng hỡi đệ tử, nó cũng giết chết lòng từ bi. Có thể nào những đức Phật trọn lành, một khi đã choàng vào mình pháp thân Dharmakaya vinh quang, thì không còn giúp vào sự cứu vớt nhân loại nữa? Hỡi ôi, những cá nhân sẽ bị hy sinh cho một cá nhân, nhân loại sẽ bị hy sinh cho những đơn vị sao? Chú giải: áo sanna của Sanavisu ở xứ Rajagriha, vị đại la hán hay tổ thứ 3 trong 33 vị la hán nối nhau truyền bá Phật pháp Áo sang nà có nghĩa ẩn dụ cho sự hoạt đắc minh triết, từ đó nhập niết bàn, tịch diệt, hủy diệt bản ngã. Theo tự nghĩa là áo điểm đạo của vị tân đệ tử, Atkins nói: đây là thứ áo bằng cỏ từ Tây Tạng du nhập Trung Hoa dưới triều nhà Tống. Truyền kỳ Trung Hoa và Tây Tạng cho rằng khi có một vị La Hán ra đời, người ta thấy cỏ này mọc nơi tinh khiết. Câu 143. Hỡi đệ tử sơ cơ, con hãy biết rằng đó là con đường mở rộng, con đường đưa đến hạnh phúc ích kỷ. Con đường này bị những bậc Bồ Tát theo tâm pháp, những Đức Phật từ bi xa lánh. Câu 144. Sống để làm lợi ích cho nhân loại là bước thứ nhất, thực hành sáu hạnh cao quý là bước thứ nhì. Chú giải: thực hành con đường Paramita có nghĩa là trở thành nhà yogi tu khổ hạnh. Câu 145. Mặc áo khiêm nhường Namanakaya là khước từ hạnh phúc đời đời cho riêng mình, để giúp vào sự cứu trợ nhân loại đạt được chân phúc niết bàn nhưng không hưởng, là bước cao quý cực điểm, bước cuối cùng trên con đường từ bỏ. Câu 146. Con hãy biết, hỡi đệ tử, đó là con đường bí mật mà các Đức Phật trọn lành đã chọn lựa. Các ngài hy sinh mình cho chúng sinh yếu kém hơn. Câu 147. Tuy nhiên, nếu tâm pháp quá cao đối với con, nếu con cần tự giúp con mà sợ không dám trợ giúp kẻ khác, thì hỡi kẻ nhút nhát, ta cảnh cáo cho con biết, con nên an phận theo nhãn pháp thì hơn. Hãy cứ hy vọng, vì nếu hiện nay con chưa thể theo đuổi con đường bí mật, thì ngày mai nó sẽ vừa với sức con. Nên biết rằng không một cố gắng nào, dù nhỏ nhặt nhất, dù theo hướng đúng hay sai, cũng không thể biến mất trong thế giới của nguyên nhân. Dù cho làn khói vô ích, cũng không thể không còn dấu vết. Một lời nói phũ phàng thốt ra trong những kiếp trước cũng không tiêu mất mà vẫn luôn luôn trở lại. Dây tiêu không thể trổ xanh bông hồng, hoa lài trắng tinh khả ái không thể biến thành gai góc. Chú giải: ngày mai nghĩa là kiếp tới. Câu 148. Ngày nay con có thể tạo những cơ hội may mắn cho ngày mai của con. Trong cuộc đại hành trình, những nguyên nhân gieo ra mỗi giờ đều sẽ gây ra kết quả tương ứng. Vì định luật chí công thống trị thế gian với sức đẩy tới mãnh liệt không khi nào sai lạc, luật công bình đem lại cho con người hạnh phúc hay đau khổ do nghiệp quả của tất cả tư tưởng và hành vi của chúng ta từ quá khứ. Chú giải: đại hành trình hay là toàn thể chu kỳ những kiếp luân hồi trong một cuộc tuần hoàn. Câu 149. Con hãy chấp nhận tất cả những gì mà con xứng đáng nhận lãnh dành cho con. Hỡi người có tấm lòng kiên nhẫn, hãy vui vẻ bằng lòng với số phận. Đó là nghiệp quả của con, nghiệp quả của các kiếp luân hồi của con, mà cũng là số phận của những kẻ trong cảnh đau buồn sanh ra đồng thời với con. Họ đã vui vẻ và than khóc từ kiếp này sang kiếp khác, ràng buộc do các hành động trước kia của con. Câu 150. Bây giờ con hãy làm cho họ, rồi ngày mai họ sẽ làm cho con. Câu 151. Chính mầm từ bỏ bản ngã sẽ trổ xanh trái ngọt của sự giải thoát cuối cùng. Câu 152. Người nào vì sợ ma vương hủy diệt mà không dám giúp người, hãy để họ hành động theo bản ngã. Người hành hương muốn làm mát chân tay mệt mỏi trong dòng nước chảy mà sợ nước cuốn đi, có thể chịu nóng không nổi mà chết. Không hành động vì lo sợ ích kỷ, chỉ mang quả xấu mà thôi. Câu 153. Người sùng đạo ích kỷ, sống không mục đích. Người không làm tròn phận sự ở đời, cũng sống vô ích. Câu 154. Con hãy theo bánh xe đời, hãy theo bánh xe nghĩa vụ đối với nòi giống, họ hàng, bạn hữu và kẻ thù, và đừng nghĩ đến những vui thú cũng như những khổ đau. Con hãy làm khô cạn sự báo đáp của nhân quả, hãy đạt những siddhis cho kiếp tới của con. Câu 155. Nếu con không thể làm mặt trời, thì hãy khiêm tốn làm hành tinh nhỏ. Thực thế, nếu con bị ngăn trở không thể dọi tia sáng như mặt trời giữa trưa trên đỉnh núi tuyết tinh khiết trường tồn, thì hỡi đệ tử sơ cơ, con hãy chọn một nghĩa vụ khiêm tốn hơn. Câu 156. Hãy chỉ con đường dù lờ mờ và lẫn khuất trong đám quần chúng, như sao hôm chỉ đường cho những kẻ đi trong đêm tối. Câu 157. Hãy xem con mắt của Mi-ma, hỏa tinh, xuyên qua lớp màn màu đỏ thẫm, lướt nhìn địa cầu đang yên giấc. Hãy xem bàn tay sáng rực của Lhagpa, thủy tinh, mở rộng trong tình thương yêu che chở trên đầu các nhà tu khổ hạnh. Hiện nay, cả hai là bộ hạ của Naima, mặt trời, canh chừng lặng lẽ trong đêm tối lúc vắng chủ. Tuy nhiên, trong những thiên kiếp trước, cả hai đều sáng chói như mặt trời, và trong tương lai sẽ có thể trở thành hai ngôi mặt trời trở lại. Đó là cuộc thăng trầm của luật nhân quả trong thiên nhiên. Chú giải, Naima là mặt trời theo chiêm tinh học Tây Tạng. Con mắt là biểu tượng của Mi-ma hay Mars. Bàn tay là biểu tượng của Lhagpa hay Mercury. Câu 158. Hỡi đệ tử, hãy theo gương hai ngôi hành tinh đó, hãy soi sáng và an ủi người hành hương mệt mỏi. Hãy tìm kẻ ít kiến thức hơn con, kẻ cô đơn khốn khổ, đang đói bánh minh triết và cả bánh để nuôi cái hình bóng. Không có thầy, không một tia hy vọng, không một lời an ủi, con hãy nói pháp cho họ nghe. Câu 159. Hãy nói với họ, hỡi thí sinh, người nào có tính kiêu căng và ích kỷ sẽ làm nô lệ cho lòng sùng đạo. Người nào tuy còn lưu luyến cuộc đời nhưng vẫn nhẫn nại và phục tùng luật, như một đóa hoa dịu dàng dưới chân Đức Thích Ca Mâu Ni, người đó sẽ trở nên một Tu Đà Hoàng trong kiếp hiện tại. Quyền năng của sự hoàn thiện có thể thấy lờ mờ đằng xa, thật xa, nhưng người ấy đã bước được bước đầu nhập lưu và có thể đạt được thị giác của con phượng hoàng trên đỉnh núi, thính giác của con hươu cái rụt rè. Chú giải, Sotapatti hay là người vào trong dòng sông đưa đến Niết Bàn, ngoại trừ vài lý do đặc biệt, người Tu Đà Hoàng ít khi đạt đến Niết Bàn trong một kiếp. Thường thường, một vị đệ tử phải cố gắng từ kiếp được nhập lưu cho đến kiếp thứ bảy mới tới được mục đích. Câu 160. Con hãy nói với họ, hỡi kẻ chí nguyện, lòng sùng đạo chân thành có thể hoàn lại cho họ những tri thức mà họ đã có trong những kiếp trước. Thần nhãn, thần nhĩ không thể nào đạt được trong một kiếp ngắn ngủi. Câu 161. Hãy khiêm tốn nếu con muốn đạt được minh triết. Câu 162. hãy khiêm tốn hơn nữa nếu con đã thấm nhuần minh triết. Câu 163. Hãy giống như biển cả thu nhận tất cả những dòng sông, suối. Đại dương mênh mông luôn luôn yên tĩnh, không thay đổi, không biết là có nước sông, nước suối thêm vào nó. Câu 164. Hãy để bản thể cao siêu của con kềm chế phàm ngã. Câu 165. Hãy để cái hằng hữu kiềm chế bản thể cao siêu của con. Câu 166. Phải đấy, cao cả thay, kẻ nào giết chết dục vọng. Câu 167. Còn cao cả hơn nữa, kẻ nào mà chân ngã cao siêu bên trong đã giết chết sự biết có dục vọng. Câu 168. Hãy đề phòng phàm ngã, đừng để cho nó làm nhơ bẩn chân ngã. Câu 169. Con đường đưa đến tự do cuối cùng ở bên trong chân ngã của con. Câu 170. Con đường này bắt đầu và chấm dứt ở ngoài phàm ngã. Chú giải nghĩa là bản ngã thấp kém. Câu 171. Trong tầm nhìn kiêu hãnh của người Titicus, mẹ của tất cả các dòng sông, không được con người ca ngợi. Trong mắt những người thiếu hiểu biết thì hình thể con người vốn trống rỗng, mặc dù chứa đầy nước cam lồ dịu ngọt Amrita. Tuy nhiên, nguồn gốc của các sông thánh vốn ở nơi thánh địa, và kẻ có đức minh triết được mọi người quý trọng. Chú giải: Titicus là một phái của Bà La Môn ở bên kia Hy Mã Lạp Sơn, tín đồ Phật giáo ở thánh địa Tây Tạng gọi họ là ngoại đạo, và họ cũng gọi bên kia là như thế. Câu 172. Bậc La Hán và hiền triết quán thông mọi sự, vốn hiếm có như hoa của cây Udumbara. Những vị La Hán được sinh ra lúc nửa đêm, đồng thời với cây hoa thiên có 9 và 7 cuốn, trổ bông thiên trong đêm tối. Dưới giọt sương tinh khiết trong lòng giá lạnh của đỉnh núi bao phủ đầy tuyết, nơi mà bàn chân của những kẻ tội lỗi không thể bước đến được. Chú giải: thị giác không giới hạn hay tầm nhìn tâm linh siêu nhiên, vị La Hán thấy và biết được tất cả, ở gần cũng như ở xa. Câu 173. Hỡi đệ tử, không một vị La Hán nào chứng được quả này trong kiếp mà linh hồn mới lần thứ nhất bắt đầu có nguyện vọng giải thoát cuối cùng. Tuy nhiên, con chớ lo lắng, không một chiến sĩ nào tự nguyện chiến đấu trong trận tranh phong giữa người sống và người chết, và không một tên quân mới mộ nào bị từ chối quyền được vào trong con đường đưa đến chiến địa. Chú giải: người sống là chân ngã bất tử và người chết là phàm ngã thấp kém. Câu 174. Bởi vì chiến sĩ phải chiến thắng hay phải ngã. Câu 175. Nếu chiến thắng, niết bàn sẽ thuộc về người trước khi người cởi bỏ cái bóng hình, cái phần hữu tử của người, nguyên nhân sinh ra những ưu tư và đau khổ vô tận. Người sẽ được chúng sinh tôn kính như một vị Phật. Câu 176. Nếu bị ngã, người cũng không bị ngã một cách vô ích. Những kẻ thù mà người đã giết chết trong trận giặc sau cùng sẽ không sống lại trong kiếp tới. Câu 177. Nhưng nếu con muốn đạt niết bàn hay bỏ đi không hưởng, động lực của con không phải vì kết quả của hành động hay không hành động. Hỡi người có tấm lòng dũng cảm. Câu 178. Nên biết, hỡi đệ tử, Bồ Tát từ bỏ sự giải thoát để mang những nỗi thống khổ của đời sống bí mật, được xưng tụng là bậc thượng tôn, phải chịu đựng sự đau khổ từ chu kỳ này sang chu kỳ khác. Chú giải: đời sống bí mật là đời sống của vị Namanakaya. Câu 179. Con đường vốn có một, hỡi đệ tử, nhưng đến cuối cùng chia làm hai, có bốn và bảy cửa đánh dấu các loại đường. Ở một đầu là hạnh phúc hưởng liền, ở đầu kia là hạnh phúc hoãn lại. Cả hai đều là sự ban thưởng công lao, sự lựa chọn tùy thuộc nơi con. Câu 180. Một con đường thành hai, con đường công khai và con đường bí mật. Con đường thứ nhất đưa đến mục đích, đường thứ hai đưa đến sự tự hy sinh. Chú giải: con đường công khai dạy cho người thế tục hay công truyền và thường được nhiều người theo. Bản chất của con đường bí mật được giải thích khi điểm đạo. Câu 181. Khi đã hy sinh cái giả tạm cho cái thường tồn, thì phần thưởng thuộc về con, giọt nước trở về nguồn cội. Con đường công khai đưa đến sự không thay đổi, niết bàn, trạng thái vinh quang tuyệt đối, chân phúc quá sức tưởng tượng của con người. Câu 182. Như thế thì con đường thứ nhất là sự giải thoát. Câu 183. Nhưng con đường thứ nhì là sự từ bỏ, do đó cũng được gọi là con đường thống khổ. Câu 184. Con đường bí mật đưa vị La Hán đến sự khổ trí không thể tả, khổ cho người chết mà đang sống, và thương xót mà không giúp đỡ được những người phải trả nghiệp đau khổ. Kết quả của luật nhân quả mà bậc hiền giả không dám can thiệp. Chú giải: người ta gọi kẻ không biết sự minh triết và những chân lý bí truyền là người chết mà đang sống. Câu 185. Vì kinh sách có nói, phải dạy người đừng tạo nhân, còn quả giống như ngọn thủy triều đang lớn, phải để nó đi xuôi chiều của nó. Câu 186. Con vừa đạt đến mục đích của con đường công khai, sẽ đến lúc con cởi bỏ thân Bồ Tát và nhập vào trạng thái vinh quang cực điểm của Dharmakaya. Chú giải: tức là quên mất thế gian và loài người. Câu 187. Con đường bí mật cũng dắt đến chân phúc của Đại Niết Bàn. Sau khi đã trải qua vô số thiên kiếp, sau bao lần được cảnh Niết Bàn mà không hưởng vì lòng từ bi vô lượng đối với chúng sinh khờ dại. Câu 188. Nhưng kẻ hưởng sau sẽ có quả vị to nhất. Semyaksambuddha, Đức Thầy trọn lành, đã bỏ chân ngã để cứu vớt chúng sinh. Ngài dừng bước ở ngưỡng cửa Niết Bàn, trạng thái tinh khiết. Câu 189. Bây giờ con đã biết rõ về hai con đường, đến lúc con phải chọn. Hỡi người có tâm hồn nhiệt thành, khi con đã đi đến cuối con đường và qua khỏi bảy cửa, trí con sáng suốt, không còn bị bối rối trong những tư tưởng sai lầm, vì con đã biết tất cả chân lý lộ nguyên hình và nghiêm nghị ngó ngay mặt con và nói. Câu 190. Vì bản ngã ngọt ngào thay khi đạt được những quả của sự an nghỉ và giải thoát, nhưng càng ngọt ngào hơn nữa khi đạt được những quả của nghĩa vụ lâu dài và cay đắng, đó là sự từ bỏ vì lợi ích của người khác. Những người anh em đang buồn khổ. Câu 191. Vị độc giác Phật phục tùng bản ngã. Vị Bồ Tát đã chiến thắng, đã nắm phần thưởng trong tay, nhưng vì lòng từ bi siêu phàm, Ngài nói. Chú giải Pratyeka Buddhas là các vị Bồ Tát đã cố gắng nhiều kiếp và đạt được Dharmakaya. Các ngài không chú ý đến nỗi đau khổ của nhân loại và không giúp đỡ họ, mà chỉ lo phúc lạc của riêng mình. Các ngài nhập Niết Bàn, biến mất khỏi ngoài tầm mắt và trái tim nhân loại. Phật giáo phương Bắc gọi vị độc giác Phật đồng nghĩa với sự ích kỷ tinh thần. Câu 192. Vì lợi ích của người khác, tôi xin nhường phần thưởng to lớn này lại. Ngài làm trọn đại nguyện từ bỏ. Câu 193. Ngài là một đấng cứu thế. Câu 194. Hãy xem, mục đích của chân phúc và con đường đau khổ dài đằng đẵng ở đầu tận cùng xa xăm kia. Trong hai con đường, con có thể chọn một. Hỡi người chí nguyện gánh chịu sự đau khổ xuyên qua những chu kỳ sẽ tới. Câu 195. Om Vajrapani Hum. Xin nghe tiếp phần 3 trong CD 3.